Kiếm nghịch thương khung, chương 619, địa giai tứ trọng 1, góc truyện audio.com, một quyền sụp đổ hư không, sinh ra lực trường phong ấn, nắm đấm màu vàng, thân thể phát ra kim quang, cái này. Đây là đại kim cương thần lực công trong truyền thuyết A-Hát. Có cường giả cái thế kiến thức cực cao lập tức kinh hô lên. Chúng cường giả gần như hóa đá, trợn mắt há hốc mồm, thần công vương cấp vạn hóa thánh pháp của vạn hóa vương xuất thế, cũng đã là đại sự khó lường, vậy mà lại xuất hiện một loại thần công vương cấp đại kim cương thần lực công nữa. Mấy tháng trước khi thượng cổ lôi cung xuất thế, có đồn đãi rằng truyền thừa của kim cương vương xuất thế, xem ra cũng không phải là lời đồn đãi, mà là sự thật, nếu không, đương thời sao lại có người biết được tuyệt học vương giả của kim cương vương chứ? Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuanfao.vn.com Ngay khi ánh mắt tất cả cường giả đều bị đại kim cương thần lực công của túy kiếm ông hấp dẫn thì Tiêu Lão và Huyền Thiên liếc nhau, hai người ánh mắt trao đổi ăn nhịp với nhau, lập tức rất nhanh thoát ra khỏi lối vào phía bắc vạn hóa vương cung. Thực lực hắc y nhân kia thập phần khủng bố, túy kiếm ông đuổi theo hắc y nhân mà đi, Huyền Thiên và Tiêu Lão ở trong vạn hóa vương cung bốn phía đều là cường giả thiên giai rất là nguy hiểm, lúc này không lùi thì chờ đến khi nào nữa. Hắc y nhân bị túy kiếm ông đột nhiên công kích, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không còn hờ hững như khi đối mặt với công kích của đệ nhất công tử hoặc là chúng cường giả thiên tinh các nữa, thần sắc bỗng ngưng trọng hơn rất nhiều. Xíu, yêu yêu, gạch nối, một đạo thất luyện kiếm cương bỗng xuất hiện, hắc y nhân không hề tay không đối địch mà lại sử dụng vũ khí. Chỉ một đạo hào quang lóe lên liền có một đạo kiếm cương chảm phá không gian, lực cường phong ấn của đại kim cương thần lực công cũng bị chém cho tan vỡ, có thể thấy một kiếm này khủng bố thế nào. Siêu vèo. Hắc y nhân lăng không 9 bước, bước ra 9 bước giống như biến hóa thi triển một loại khinh công tuyệt thế huyền ảo thần kỳ, cả người như một đám khói nhẹ trong chốc lát chạy ra khỏi vạn hóa vương cung biến mất không thấy gì nữa. Túy kiếm ông quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Huyền Thiên và Tiêu Lão đều đã không còn nữa, lập tức kim quang lóe lên cũng đuổi theo ra khỏi vạn hóa vương cung, biến mất trong tầm mắt chúng cường giả. Thẳng đến khi hai vị cường giả vô thượng Túy kiếm ông và Hắc Y Nhân đều biến mất, chúng cường giả mới kịp phản ứng, lập tức nghị luận nổi lên bốn phía, một mảnh xôi trào. Đệ nhất công tử trên đài cao nhíu chặt mày, vạn hóa thánh pháp đã tới tay lại bị người đoạt đi, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu, trong lòng của hắn không ngừng suy đoán thân phận hắc y nhân, nhưng thủy chung lại không cách nào xác định được. Không cách nào đoán ra thân phận hắc y nhân, lửa giận của đệ nhất công tử không có chỗ để tiết, chuyển rời đến trên người Huyền Thiên và kiếm công tử, ánh mắt của hắn vô ý thức quét tới chúng cường giả ở phía bắc, khiến hắn thất vọng chính là Huyền Thiên đã sớm biến mất. Mà kiếm công tử ở cùng một chỗ với cường giả Tây vực Huyền gia, một đoàn người thực lực vô cùng cường đại cũng đang thối lui ra khỏi vạn hóa vương cung, đệ nhất công tử cắn răng cuối cùng cũng không động thủ với kiếm công tử. Dù sao Tây vực Huyền gia với tư cách là một trong năm đại siêu cấp thế lực của thần châu, thế lực thâm căn cố đế, cường giả như mây, giờ phút này. Góc truyện audio.com đang là lúc hỗn loạn, thiên tinh các đang đại chiến với luyện huyết giáo, đúng là lúc cần các thế lực lớn trên thần châu tương trợ, cũng không phải thời cơ trở mặt với Tây vực Huyền gia. Huyền Thiên cùng Tiêu Lão đã đi ra khỏi sông Thanh Thủy, một đường hướng bắc trèo đèo lội suối, cũng không lâu lắm túy kiếm ông liền căn cứ theo tiêu chí Tiêu Lão lưu lại đuổi theo. Tiền bối, tình huống như thế nào? Huyền Thiên hỏi, hắn cùng với Tiêu Lão cảm thấy rất hứng thú với kết quả khi túy kiếm ông đuổi theo hắc y nhân. Túy kiếm ông lắc đầu, nói. Người này khinh công độc bộ thần châu, ta đuổi không kịp hắn, ai đuổi theo rồi cũng chưa chắc có thể từ trong tay hắn đoạt lấy vạn hóa thánh pháp, thực lực của hắn tuyệt không dưới lão phu. Huyền Thiên và Tiêu Lão hai mặt nhìn nhau, túy kiếm ông có thực lực khủng bố cỡ nào hai người đã tận mắt thấy qua, hắc y nhân kia lại được túy kiếm ông đánh giá như thế, thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng. Huyền Thiên nói, nhân vật có thể cùng tiền bối sánh vai, khắp thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thân phận hắc y nhân kia tất nhiên cũng thập phần siêu nhiên. Trong nội tâm Huyền Thiên, cường giả nổi danh thiên hạ có thể sánh vai với túy kiếm ông cũng chỉ có ba người thiên tinh các chủ, luyện huyết giáo chủ Trục Nhật Đào Kiếm Thánh, bất quá, đã trên đời có cường giả vô thượng không lộ hậu thế như túy kiếm ông cũng chưa hẳn sẽ không có người khác. Cướp đoạt vạn hóa thánh pháp từ trong tay đệ nhất công tử, luyện huyết giáo chủ hiểm nghi lớn nhất, nhưng nếu là luyện huyết giáo chủ căn bản không cần phải che giấu, trực tiếp đi ra đoạt là được. Thiên tinh các chủ là sư phụ của đệ nhất công tử lấy được vạn hóa thánh pháp mang về thiên tinh các chủ cũng có thể xem được, hắn không thể nào đi ra đoạt đồ của mình được. Cường giả vô thượng lợi hại như thế, loại trừ luyện huyết giáo chủ và thiên tinh các chủ cũng chỉ còn lại vị Trục Nhật Đào Kiếm Thánh trong truyền thuyết kia thôi, người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, sinh hoạt ở Trục Nhật Đào cực kỳ xa xôi, rất ít khi đặt chân lên thần châu đại địa, là một nhân vật rất thần bí. Tiêu lão đếm lấy đầu ngón tay phân tích, trục nhật đảo kiếm thánh. Trục nhật đảo cách thần châu đại địa một cái hải vực phía đông, vô cùng xa xôi, chờ hắn nghe được tin tức di tích vạn hóa xuất thế thì cũng không biết là lúc nào rồi, làm sao có thể đến đây nhanh như vậy, hơn nữa còn có thời gian thông chi nam đấu thất tiên nữa. Tin tức di tích vạn hóa hiện thế mới truyền ra hơn 10 ngày, từ trục nhật đảo xa xôi truyền tin đến nam đấu đảo ở hải vực phía nam, lại đến di tích vạn hóa, không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy được trừ phi trục nhật đảo kiếm thánh vốn ở ngay trên thần châu đại địa thì còn được. Nhưng người này chỉ có 20 năm trước đã tới thần châu đại địa một chuyến, làm sao có thể khi di tích vạn hóa xuất thế hắn ở ngay trên thần châu được. Cái này cũng quá xảo hợp rồi. Huyền Thiên đối với Hắc Y Nhân là trục nhật đảo kiếm thánh ôm thái độ rất hoài nghi. Tuế kiếm ông thở dài một tiếng, nói, ta cảm giác được hắn như là một vị cố nhân, đáng tiếc không cách nào đối chứng. Cố nhân của tiền bối, là ai? Huyền Thiên hưng phấn hỏi. Trong đôi mắt đục ngầu của Thúy Kiếm Ông lộ ra một đạo tinh quang, đối với vị cố nhân này tựa hồ có trí nhớ không bình thường, hắn nói khẽ. Tàng, gocchuyenaudio.com, Vạn Tuyệt, Tàng Vạn Tuyệt, trong đầu Huyền Thiên theo bản năng hiện lên danh tự đệ nhất công tử Tàng Thiên Ca theo miệng hỏi. Người của Thiên Tinh Các, Thúy Kiếm Ông nhẹ gật đầu, cách chương.